Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báo Phúc Âm. Kho Báo Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 132 với đề tài Giống Như Đứa Trẻ, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: "Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?" Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hãy ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ như thế này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, các môn đồ tranh cãi với nhau điều gì? Tại sao họ tranh cãi như vậy? Nhân cơ hội này Chúa Giê-xu đã dạy họ bài học gì? Câu hỏi thứ hai, nguồn gốc sâu xa của lòng ham muốn được làm lớn hơn hết trong nước thiên đàng là gì? Tác hại của bản tính xấu đó như thế nào? Câu hỏi thứ ba, Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nói ai chịu tiếp một đứa trẻ là chịu tiếp Chúa, và ai làm cho đứa trẻ sa vào tội lỗi thì đáng bị buộc cối đá quăng xuống biển? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, các môn đồ tranh cãi với nhau điều gì? Tại sao họ tranh cãi như vậy? Nhân cơ hội này Chúa Giê-xu đã dạy họ bài học gì? Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tỏ ra cho các môn đồ biết Ngài phải chịu đau đớn và bị giết bởi tay kẻ thù, nhưng Ngài sẽ sống lại sau 3 ngày, thì các môn đồ buồn bực lắm. Chỉ mới đó thôi, giờ đây họ lại tranh cãi nhau ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Tại sao họ lại tranh giành địa vị khi thầy mình vừa báo trước thầy sẽ bị giết? Hoặc là họ không tin rằng thầy mình sẽ bị giết, nhưng họ sẽ được cùng cai trị khi thầy chiến thắng trong những ngày sắp tới? Hoặc là vì Chúa Giê-xu đã báo trước Ngài sẽ bị giết, cho nên họ tranh luận với nhau ai sẽ là người lãnh đạo sau khi Chúa Giê-xu chết? Nhưng Chúa Giê-xu thì biết rõ động cơ dẫn đến sự tranh luận của các môn đồ Ngài, đó là lòng kiêu ngạo. Ai nấy trong số họ đều nóng nảy muốn sớm được cai trị trong vương quốc của Ngài. Vậy nên Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa các môn đồ, dùng làm minh họa cụ thể và dạy họ một bài học quan trọng về sự khiêm nhường. Ngài phán rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Chỉ vào đứa trẻ, Chúa Giêsu nói rằng đây là hình ảnh công dân nước thiên đàng. Nơi đứa trẻ có những đức tính của một công dân thiên quốc. Chúng ta có thể thấy được nơi những đứa trẻ tâm hồn ngây thơ, chân thật, trong trắng đáng yêu. Tuy nhiên, có mấy điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn các môn đồ nhìn thấy nơi đứa trẻ. Trước tiên là lòng nương cậy. Đứa trẻ không tự nó xoay sở để có cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Nó hoàn toàn tin cậy vào sự săn sóc, chu cấp từ cha mẹ nó. Nó hoàn toàn không hề lo lắng về ngày mai sẽ ăn gì, mặc gì. Tiếp đến là bản chất đơn sơ. Chúng ta có thể luôn nhìn thấy vẻ hồn nhiên, vui tươi nhảy nhót trước những vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, sự hài lòng trước những món quà nhỏ bé, có thể thấy được khả năng tha thứ và nhanh chóng quên đi những lỗi lầm của người khác, dễ dàng làm hòa với mọi người. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng hơn hết, đức khiêm nhường. Có lẽ đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lớn hơn một ai đó cho đến khi nó lớn lên sau này. Con người ta chỉ mất đi sự khiêm nhường khi thấy mình hơn ai về bất cứ một điều gì đó trong đời sống. Câu hỏi thứ hai, nguồn gốc sâu xa của lòng ham muốn được làm lớn hơn hết trong nước thiên đàng là gì? Tác hại của bản tính xấu đó như thế nào? Vậy, hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Các môn đồ muốn biết ai trong số họ là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Nhưng Chúa Giêsu cảnh báo họ nguồn cội của sự ham thích ấy xuất phát từ lòng kiêu ngạo. Họ phải học biết sự khiêm nhường của một đứa trẻ là thế nào. Họ vẫn nghĩ rằng mình bỏ hết tất cả mọi sự theo Chúa, học và phục vụ Chúa. Viễn ảnh tương lai luôn rực rỡ trong tâm trí của họ. Họ dặn lòng, thôi ráng nhẫn nhục thêm ít nữa, thời điểm chiến thắng vinh quang sắp đến rồi, làm gì rồi cũng sẽ có một vị trí tốt dưới vương triều của thầy mình. Nhưng lòng kiêu ngạo còn dẫn họ đi xa hơn nữa trong giấc mơ uy quyền. Ai sẽ lớn hơn và ai sẽ là người lớn nhất? Họ vẫn luôn luôn không nhớ gì trong các lời dạy bảo rất ân cần và rất chân tình của thầy mình. Chúa Giêsu chẳng từng phán dạy họ sao? Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Nếu nhớ lời Chúa dạy thì họ phải biết rằng để đi con đường chật, người ta phải khiêm nhường. Để vào cửa chật, người ta phải hạ mình xuống. Làm sao một người kiêu ngạo, hoan hoang, tự cao, tự đắc có thể đi được con đường chật và vào cửa hẹp được? Chính vì vậy Chúa Cứu Thế Giêsu đã phải dùng một đứa trẻ làm một minh họa cụ thể về sự khiêm nhường và nói rõ cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Với bản tánh kiêu ngạo, với lòng ganh tị, tìm kiếm sự hơn thua, thể hiện qua sự tranh cãi ấy, minh chứng rõ ràng họ còn thiếu đức khiêm nhường, một yếu tố thiết yếu để hưởng nước thiên đàng. Nếu một người luôn luôn xu hướng tham vọng cá nhân, đặt cái tôi mình lên trên hết, tham vọng chiếm hữu quyền hành, lợi lộc, thì rõ ràng mục tiêu người ấy đang hướng đến không phải là thiên đàng mà là chống nghịch lại thiên đàng. Nếu họ không xoay chiều đổi hướng trong suy nghĩ, trong sở thích, thì nước thiên đàng không dành cho họ đâu. Satan vốn là thiên sứ sáng láng, từng ở thiên đàng, nhưng vì quá kiêu ngạo nên bị ném ra khỏi thiên đàng, như lời tiên tri trong Ê-sai chương 14 từ câu 12 đến câu 15. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Những ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Câu hỏi thứ ba. Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nói ai chịu tiếp một đứa trẻ là chịu tiếp Chúa? Và ai làm cho đứa trẻ xa vào tội lỗi thì đáng bị buộc cối đá quăng xuống biển? Phần trên Chúa Giêsu dạy các môn đồ hãy trở nên như một đứa trẻ. Phần tiếp theo, Chúa dạy hãy tiếp một đứa trẻ, hay nói cách khác, hãy tiếp người giống như con trẻ. Phần đầu với lời hứa, Nếu ai trở nên giống như đứa trẻ sẽ được hưởng nước thiên đàng. Phần sau với lời hứa cao quý hơn nữa, nếu ai chịu tiếp một đứa trẻ tức là tiếp Chúa của thiên đàng. Chữ tiếp ở đây bao gồm cả sự tiếp nhận, chăm sóc, chu cấp nhu cầu cần thiết, dạy dỗ, hướng dẫn. Chúng ta tiếp con trẻ với tình yêu thương quý mến vì Đức Chúa Giêsu quý mến con trẻ. Ngài phán, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Hãy chăm sóc con trẻ vì Đức Chúa Trời là cha chúng ta vẫn hằng chăm sóc con trẻ. Theo Ma-thi-ơ chương 18 câu 10 cho biết, Đức Chúa Cha vẫn sai thiên sứ canh giữ chúng nó. Đừng khinh dễ một đứa trẻ nào vì các thiên sứ của chúng nó vẫn hằng được thấy mặt cha trên trời. Về nghĩa đen thì chỉ về trẻ em như vậy. Nhưng người Do Thái vẫn hay dùng chữ trẻ em với nhiều nghĩa bóng khác nữa. Chẳng hạn, tiếp một đứa trẻ muốn nói đến việc tiếp nhận một người mới tin với đức tin đơn sơ. Họ cần một sự chăm sóc nhẹ nhàng, tế nhị, chăm sóc như chăm sóc một đứa trẻ. Người Do Thái cũng dùng từ con trẻ để chỉ đến những môn đồ của một vị giáo sư. Chúa Giêsu muốn nói rằng ai tiếp một môn đồ của Ngài được xem như đã tiếp Ngài. Điều cần ghi nhớ, tiếp một đứa trẻ cho dù trong nghĩa đen hay nghĩa bóng đều cần tiếp vì danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Nói rõ hơn, hãy ai tiếp bất cứ một đứa trẻ nào hoặc bất cứ một môn đồ hèn mọn nào của Chúa Cứu Thế Giêsu đều sẽ được khen thưởng như là đã tiếp chính Chúa vậy. Ngược lại, Ngài phán tiếp, xong, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Như vậy, bất cứ ai, nếu làm cho một môn đồ của Chúa phạm tội, thì tội của người kia còn lớn hơn bội phần môn đồ đã phạm tội. Chúa muốn dùng hình ảnh cối đá buộc vào cổ, quăng xuống biển, nói lên tội rất nặng. Khiến một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ phạm tội cũng ngang bằng với việc khiến cho một người tin Chúa phạm tội. Vì như vậy là hủy hoại lòng trắng trong của con người đã được làm sạch tội bởi dòng huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Tóm lại, chỉ vì lòng kiêu ngạo khiến các môn đồ cãi nhau và nêu thắc mắc với Chúa Giêsu, ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Chúa Giêsu nhân cơ hội này dạy lại cho các môn đồ Ngài bài học về sự khiêm nhường, trở nên giống như con trẻ để được hưởng nước thiên đàng. Ngoài ra, nếu tiếp một môn đồ của Chúa mà môn đồ ấy cho dù có đơn sơ, khiêm nhường giống như một đứa trẻ thì lại càng được Chúa khen thưởng hơn vì xem như đã tiếp chính Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 1 đến câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 133 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con.
Để dẫn đưa con.
Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn. Nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha.
Chúa đã đến thế gian tìm con.
Để dẫn đưa con.
Con xin quyết theo chân Ngài luôn.
Để ra tin vui.
Xin rằng Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tăng trí sức lực hồn linh. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.